Tu Hoa Nghiêm Áo Dị, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 12 tháng 6 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 45A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Phía trước chúng ta học tập đến trí thân trong mười thân. Hôm nay chúng ta xem đến pháp thân thứ chín. Pháp thân giả vị sở chứng vô lậu pháp giới chi thể, nhi vi pháp thân giả. Chỗ này tương đối khó hiểu. Cái gì gọi là vô lậu? Lậu cái chữ này là đại danh từ trong Phật Pháp, đại biểu phiền não. Thí dụ, cái ly trà này của chúng ta, nếu như bên trong có hư tổn, chúng ta đổ nước vào sẽ bị chảy hết. Đây gọi là lậu. Hữu lậu chính là nó có vấn đề, nó có hư tổn. Thí dụ, pháp tánh của chúng ta, kỳ thật đây là thí dụ. Thí dụ thế nào cũng không thể đem chân tướng sự thật nói ra được. Đây là đạo lý nhất định. Nói pháp tánh của chúng ta, trong đây có phiền não, làm cho tánh đức của chúng ta rò rỉ hết. Lấy cái ý nghĩa này, cái ý nghĩa này người sơ học thông thường dễ hiểu. Vô lậu chính là hoàn hảo. Trí tuệ đức tướng trong tự tánh của chúng ta hoàn toàn có thể hiển lộ ra mà không có bất cứ chướng ngại nào, nên gọi là vô lậu. Cụ thể mà nói, khởi hoặc tạo nghiệp, đó chính là lậu. Hoặc là vọng tưởng, là phân biệt, là chấp trước. Tùy thuận vọng tưởng, phân biệt chấp trước mà tạo ra tất cả nghiệp, cũng chính là lời nói, việc làm, đó đều gọi là nghiệp hữu lậu. Ba thứ này đều có. Các vị thử nghĩ xem, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thảy đều đầy đủ. Đích thực giống như mười pháp giới, cao nhất là Phật, họ lọt xuống phía dưới. Bên dưới là sáu cõi. Bên dưới là luân hồi. Bên dưới của bên dưới là ba đường ác. Bên dưới tận cùng là A Tỳ địa ngục, liền lọt xuống phía dưới. Cho nên dùng cái này để làm thí dụ. Trên thực tế có thể đại biểu mê hoặc, tạo nghiệp, thọ báo, khổ báo ba đường. Vô lậu thì tốt rồi. Vô lậu là tự tánh chính là trong Hoàn Nguyên Quán chúng ta nói tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Đây là vô lậu. Vào lúc nào thì bạn chứng được cái chứng đắc này? Trong Thiền Tông gọi đó là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật, đó là chứng được pháp thân. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đó là bạn chứng được bản thể pháp giới vô lậu. Ở trong giáo hạ, danh từ không giống nhau, cảnh giới thì tương đồng. Giáo hạ nói đại khai viên giải. Đại khai viên giải cũng là thông thường chúng ta gọi là nhìn thấu. Nếu không thể triệt để buông xả thì bạn làm sao có thể đại khai viên giải? Chỗ này phải chú ý. Những lời nói này tuy nhiều, nói đến ngàn lần vạn lần đều là nên nói. Vì sao vậy? Chưa làm được. Mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta buông xả chấp trước chính là A-la-hán, thành chánh giác. Buông xả phân biệt, bạn là Bồ Tát, bạn thành tựu chánh đẳng chánh giác. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, bạn thành Phật rồi. Đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên phải buông xả. Không buông xả không được. Chúng ta tại vì sao không thể buông xả? Không nhìn thấu. Vì sao không nhìn thấu? Đối với chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh, chưa nhìn thấu, hoàn toàn thấy sai, nghĩ sai. Thấy sai rồi thì gọi là kiến hoặc, chính là kiến giải của bạn mê hoặc. Bạn thấy sai rồi, nghĩ sai rồi, gọi là tư hoặc, chính là tư tưởng của bạn sai. Hoàn toàn trái với chân tướng sự thật. Có kiến tư, nhất định có phân biệt, có vọng tưởng. Cho nên bạn ở nơi đâu? Ở nơi sáu cõi, kiến tư phiền não không thể đoạn hết thì bạn không thể siêu việt sáu cõi luân hồi. Siêu việt sáu cõi luân hồi không phải dựa vào thứ nào khác. Buông bỏ kiến hoặc tư hoặc, bạn liền ra khỏi sáu đường, sáu cõi không còn. Hiện ra là cõi nào? Hiện ra là pháp giới bốn thánh. Sáu cõi là cõi phàm thánh đồng cư, không còn nữa. Bạn siêu diệt rồi. Bạn không phải người phàm, bạn là thánh. Siêu phàm nhập thánh, tuy là tiểu thánh, công đức của bạn không thể nghĩ bàn. Sau này chỉ có hướng nâng lên trên, không còn hướng xuống rõ lạc. Bởi vì bạn đã chứng được trong tam bất thoái, loại thứ nhất bất thoái, vị bất thoái. Bạn vĩnh viễn không còn thoái xuống đến vị phàm phu, lưu giữ địa vị này. Sau đó học tiếp buông bỏ phân biệt, buông bỏ vọng tưởng. Vậy bạn liền chứng được tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Đây là thể của pháp giới vô lậu. Bạn liền chứng được. Đó mới là chính mình chân thật. Chân tánh này của chúng ta, chúng ta chính mình cái tánh này, cùng tánh của chư Phật Như Lai, cùng tánh của tất cả chúng sanh. Không chỉ là chúng sanh hữu tình, còn bao gồm chúng sanh vô tình, cũng chính là cùng tánh của cây cối hoa cỏ, cùng tánh của sơn hà đại địa, cùng tánh của hư không pháp giới, là một tánh. Việc này các vị nhất định phải hiểu. Cho nên Thế Tôn trong Pháp Đại Thừa thường hay đem cái thể tánh này thí dụ cho đại hải, gọi là tánh hải, chính là chỉ cái thể này. Chúng ta hiện tại mê mất đi tự tánh. Ở trên Kinh Phật có thí dụ, cũng giống như trong đại hải nổi lên bọt nước. Bọt nước có rời khỏi đại hải không? Rời khỏi đại hải có thể biến thành bọt nước không? Bọt nước là vọng. Cái tướng này là vọng. Nó là nương chân mà khởi. Nó là từ nước mà nổi lên bọt nước. Khi nổi lên bọt nước, nó là nước. Bọt nước dở rồi vẫn là nước. Đây là chân tướng sự thật. Phật dùng cái thí dụ này, thí dụ vô số chúng sanh chúng ta, mỗi một chúng sanh giống như bọt nước nổi lên trong biển lớn. Thế nhưng chính mình mê rồi, không biết chính mình là biển lớn, cho rằng là độc lập, cùng với người khác liền khởi lên phân biệt, liền khởi chấp trước. Vậy thì hỏng rồi, đó là mê càng sâu. Phía trước chúng ta cùng nhau học tập qua, sau khi mê rồi, trí tuệ trong tự tánh chúng ta liền biến thành phiền não, biến thành tà tri tà kiến. Đức năng của chúng ta liền biến thành tạo nghiệp. Thân miệng bảy chi, tướng hảo của chúng ta liền biến thành sáu cõi luân hồi, ba đường thiện, ba đường ác. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng này chính là phân biệt chấp trước. Ghi nhớ, phân biệt là thức thứ sáu, chấp trước là thức thứ bảy. Cho nên nói duy thức sở biến. Cái đạo lý này phải nên hiểu. Hiểu rõ cái đạo lý này, ý niệm của bạn tốt, chúng ta đích thực có mạt na thức, có ý thức. Ý thức chúng ta phân biệt đều là phân biệt tốt. Mạt na chúng ta chấp trước là chấp trước thiện. Vấn đề liền được giải quyết rồi. Cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta, nếu như chúng ta chấp trước, luân thường bát đức, tất cả tai nạn thế gian này thảy đều không có. Luân thường là nói quan hệ. Chúng ta quan hệ với người, quan hệ với tất cả chúng sanh, quan hệ với cây cối hoa cỏ, quan hệ với sơn hà đại địa, quan hệ với thiên địa quỷ thần, là một thể. Thân mật đến như vậy. Thế nhưng hiện tại mê mất tự tánh rồi. Đối với tự tánh hiện ra những pháp tướng này cũng là mê, cũng không biết sự việc này là thế nào. Ở nơi đây sinh ra hiểu biết sai lầm, hư vọng phân biệt, chấp trước kiên cố, vấn đề liền đến. Phật Bồ Tát từ bi, cổ thanh tiên hiền nhân ái, dạy bảo chúng ta cha con hữu thân. Chúng ta làm thế nào hồi phục tánh đức của chúng ta? Thánh nhân có phương tiện khéo léo, thân ái của cha con là thiên tính, dễ dạy. Phải từ chỗ này mà bắt tay vào, để chúng ta dần dần tiếp cận tánh đức. Thân ái của phụ tử là tánh đức. Chúng ta mê được sâu, mê quá lâu, ngay cái điểm này hiện tại cũng không thấy được. Cái vấn đề này chân thật nghiêm trọng, không có người dạy. Tôi có một hôm đang đi tham quan ở Nhật, ở Kan Sơn, Nhật Bản. Đi cùng với tôi có mười mấy đồng tu tham quan Nhật Bản cùng đi với tôi. Có một vị Hoa Kiều cư ngụ ở Nhật Bản. Người mẹ trẻ này, cô bồng theo con của cô 4 tháng tuổi, rất dễ thương, bồng theo em bé cùng đi tham quan với tôi. Tôi ngay lúc đó liền để mười mấy đồng tu cùng đi chung chúng tôi. Tôi nói các vị tỉ mỉ mà xem. Bạn thấy người mẹ yêu thương con mình. Trẻ nhỏ tuy là không biết nói chuyện, bạn xem thấy động tác của chúng, bạn xem thấy ánh mắt của chúng, chúng yêu thương mẹ của chúng. Tôi nói, bạn từ chỗ này mà tỉ mỉ quan sát, bạn liền xem thấy phụ tử hữu thân. Trẻ nhỏ vẫn còn bị ô nhiễm, chỉ mới 4 tháng tuổi. Nếu như 4 tuổi thì ô nhiễm sẽ không như vậy. Vậy thì không còn thấy được chúng yêu mẹ của chúng. 4 tháng tuổi, tuy có ô nhiễm cũng không nghiêm trọng. Bạn xem ánh mắt của chúng. Cho nên giáo dục của Thánh Hiền chúng ta bắt đầu từ đâu vậy? Bắt đầu từ ngay chỗ này. Dùng phương pháp gì để dạy? Chính là luân lý đạo đức. Làm từ trên cái quan hệ này. Giáo học mục đích thứ nhất chính là phụ tử loại thân ái này, thân ái của thiên tính. Làm thế nào ở ngay trong một đời không thay đổi? Đây là mục tiêu cuối cùng của giáo dục chúng ta. Cho nên phụ từ tử hiếu. Đây là đại căn đại bổn của nhân luân. Quân thần có nghĩa, nghĩa từ chỗ nào vậy? Nghĩa từ phụ tử hữu thân mà có. Phu phụ hữu biệt từ chỗ nào mà có? Cũng là từ nơi phụ tử hữu thân mà có. Cho đến lớn nhỏ có thứ tự, bạn hữu có tính, đều là từ phụ tử hữu thân mà có. Lại mở rộng ra, mở rộng đến bát đức. Bát đức ở Trung Quốc có hai cách nói. Hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ. Tám chữ này từ đâu mà có? Gốc của nó ở chỗ nào? Gốc là phụ tử hữu thân, đều là từ chỗ này mà ra. Ngoài ra còn một cách nói, trung hiếu nhân ái, tính nghĩa hòa bình, từ nơi đâu mà ra? Cũng là từ phụ tử hữu thân mà ra. Cho nên nếu như người bất hiếu, tất cả đều xong. Tại vì sao vậy? Gốc của đức hạnh của họ không có. Đó chính là bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Vì còn nói gì nữa? Cái xã hội đó giống xã hội gì? Chúng ta tưởng tượng xem cái thế giới này, không chỉ là xã hội Trung Quốc, xã hội toàn thế giới. Hiện tại truyền thông phát triển, giao thông thuận tiện, mỗi một người đều có cơ hội đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Bạn đều xem thấy. Xem thấy cái gì? Xem thấy cả thế giới xã hội động loạn. Sách xưa ghi chép cái gọi là lễ nghĩa chi bang, xã hội hài hòa. Chúng ta ở trên sách xưa xem thấy những chữ này, thế giới hiện thực ngày nay không tìm được. Bạn đến nơi đâu tìm được xã hội hài hòa? Đến nơi nào để tìm một thế giới hài hòa? Do nguyên nhân gì vậy? Phụ tử hữu thân. Cái tinh thần thân ái đó đã bị bỏ mất, tiêu mất từ lúc nào vậy? Không thể nói sanh đến tiêu mất, sanh đến có. Phải là tiêu mất từ lúc nào vậy? Từ 3 tuổi về sau. Đây là chân thật không giả chút nào. Nếu như sớm hơn một chút, có thể là sau 2 tuổi. Bạn muốn hỏi tại sao vậy? Không có người dạy chúng. Không có người dạy chúng, thế nhưng có một thứ đang dạy chúng. Thứ đó là gì vậy? Hiện tại gần như mỗi một gia đình đều có truyền hình. Đi học, hiện tại ở Trung Quốc, đại khái còn chưa có tiến bộ đến trình độ này. Ở nước ngoài, chắc khoảng 25 năm trước, đây là tôi nhớ được. Khi tôi ở Hoa Kỳ, tiểu học của Hoa Kỳ, học sinh năm thứ nhất, thì dạy vi tính. Thì dùng vi tính để đến lớp, cho nên trường học người ta rất tiến bộ. Các trẻ nhỏ biết vi tính, học thuộc được vi tính rồi, chúng sẽ biết lên mạng. Bạn liền biết được, trẻ nhỏ khi mới sanh vừa mở mắt ra thì chúng xem truyền hình. Trong truyền hình dạy chúng, dạy chúng cái gì? Bạo lực, sát tình, sát đạo, dâm dọc, nó dạy những thứ này. Cho nên chúng đến 2-3 tuổi thì không biết được hiếu thuận. Cái sự việc này phiền phức lớn. Không phải con người không thể dạy, không phải không dễ dạy, là bạn không dạy chúng. Cái lơ là này, chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, chí ít 4 đời đến 5 đời. Tuổi tác như tôi đến 5 đời rồi. Hay nói cách khác, sắp gần 100 năm. Hiện tại nếu đem giáo học của cổ thánh tiên hiền từ trước mang ra lại, đương nhiên có khó khăn nhất định. Không có người tin tưởng. Người hiện tại tin tưởng khoa học, người hiện tại muốn sáng tạo. Tôi nghe được có đồng tu nói với tôi, những trẻ nhỏ ở trường mẫu giáo, thầy giáo dạy học đều là dạy học trò phải sáng tạo. Chúng sáng tạo cái gì? Có đánh cha mắng mẹ, đó là mới. Bởi vì người trước đều là hiếu thuận, hiện tại trái ngược lại chính là mới. Phiền phức thật lớn. Cái gì gọi là mới, cái gì gọi là cũ? Giới hạn của cũ mới ở chỗ nào? Ai cũng không nói được rõ ràng. Ở trong Pháp Đại Thừa, nếu như nói có cũ, có mới, đây là cái ý gì? Đây là đối lập. Mới cũ không đối lập mà. Đối lập là gì? Đối lập là biên kiến. Biên kiến là phiền não nghiêm trọng. Có đối lập thì sanh ra mâu thuẫn, liền sanh ra xung đột, liền sanh ra đấu tranh. Cái này phiền phức lớn, càng ngày càng lớn. Trong giáo học của Thánh Hiền không có đối lập, không có mới cũ. Bạn thấy, ngay đến Phật xuất thế, trong Đại Thừa Giáo thường nói Phật nay như Phật xưa tái sanh, là một, không phải là hai. Thí dụ trên kinh, thí dụ được hay, dùng nước biển để làm thí dụ. Nước biển là tự tánh, vọng tận hoàng nguyên, quy về biển cả. Nước từ nơi đâu mà có? Từ sông hồ chạy thẳng vào biển cả. Không có biển cả thì không chảy vào biển cả. Nước này có trước có sau, cái gọi là Trường Giang sống sau, lụa sống trước. Có trước vào biển lớn, có sau vào biển lớn. Có trước sau, sau khi vào biển lớn rồi thì không có trước sau. Cho nên nói với bạn, chân tướng sự thật, trong chân tướng không có đối lập. Trong huyễn tướng có đối lập, chính là trong giả tướng có đối lập. Trong chân thật thì không có đối lập. Trong cái giả có trước sau, có phân biệt. Trong chân thật không có phân biệt, không có trước sau. Nếu như bạn vào được cảnh giới của thánh nhân, tôi tin tưởng bạn sẽ giống như Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử cả đời dạy người, Ngài giảng rất hay: thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Đây là thánh nhân. Ý nghĩa của hai câu nói này rất là sâu. Tôi thường nói hai câu nói này là Thích Ca Khổng Tử chánh tri chánh kiến đệ nhất. Chỉ cần thấy được tánh, bạn còn sáng tạo cái gì? Bạn không khả năng. Vì sao vậy? Trong tự tánh trí tuệ, đức tướng là viên mãn. Bạn sáng tạo cách nào? Đức tướng trong tự tánh. Thí dụ một mình chúng ta, từ khi cha mẹ sinh ra thì là đầy đủ. Bạn không thể sáng tạo mới. Bạn nói hai mắt của tôi không đủ, sau đầu tôi gắn vô thêm đôi mắt nữa được không? Đó chính là làm mới. Một cái mũi không tốt, phía sau gắn lên thêm một cái nữa được không? Hiện tại có phẫu thuật có thể làm mới cho bạn được như vậy không? Chính là thẩm mỹ. Thẩm mỹ đã làm mới, đó chính là bạn không giữ bổn phận. Tròn đầy viên mãn bạn không cần. Bạn muốn đi sáng tạo, vậy thì sẽ mang đến cả thân tật bệnh, đến sau cùng là tử vong. Trên thân chúng ta, cho nên người xưa nói hiếu, thân có được là nhờ cha mẹ, không thể có chút tổn thương. Tổn thương là có lỗi với cha mẹ. Tâm của cha mẹ thường hay nhớ lấy cháu con của chính mình. Thế nhưng con cháu thì không thể nào nhớ lấy cha mẹ. Cha mẹ không thể nào bỏ được con cháu, giờ phút nào cũng nhớ lấy. Thế nhưng cha mẹ hiện tại lơ là đối với thế hệ sau, chính là lơ là đi giáo dục, giáo dục truyền thống, giáo dục luân lý đạo đức. Cho nên vọng tận. Chúng ta đối với đề mục của kinh này, vọng tận hoàn nguyên, cũng giống như nước ở trong sông hồ, đó là hư vọng. Chạy vào biển cả thì là vọng tận hoàn nguyên. Đức của biển cả thảy đều đầy đủ. Trước chảy vào biển cả, sau chảy vào biển cả là bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên Phật nay như cổ Phật tái sanh, đó chính là thuật nhi bất tác. Khi Phật xưa đến nói pháp cho mọi người nghe, ngày nay người này thành Phật rồi cũng thuyết pháp cho mọi người nghe. Kinh của họ giảng cùng với kinh mà Phật xưa giảng là một, không phải là hai. Tuy là trên văn tự không giống nhau, ngôn ngữ không giống nhau, nghĩa lý bên trong hoàn toàn như nhau, chính là thuật di bất tác. Cho nên tin tưởng đối với cổ thánh tiên hiền, thành tín một chút hoài nghi cũng không có. Con người này, Phật pháp gọi họ là có thiện căn, có phước đức. Tín nhi hiếu cổ, hay nói cách khác, phu tử cả đời, kỳ thật thời gian giáo học của ông tuy không dài, Chu Du Liệt Quốc quay về mới chính thức bắt đầu dạy học, dạy được 5 năm. Khi Chu Du Liệt Quốc quay về thì Khổng Tử 68 tuổi, ông 73 tuổi qua đời. Trên thực tế Khổng Tử dạy học 5 năm, ông dạy được hay, dạy được thành công, 3000 đệ tử. Ngay trong 5 năm, ông nhận được 3000 học trò, có thành tựu 72 người, gọi là 72 hiền. Phu tử dạy học thành công. Vì sao ông có thể thành công? Ông tương ưng với tánh đức. Ông dạy học lấy mình làm gương. Ông không làm được thì ông không dạy người. Những gì ông dạy người là chính mình làm đến được. Ông dạy hiếu, ông hiếu thuận cha mẹ, ông chân thật làm được. Ông dạy kính, ông tôn kính sư trưởng. Lấy mình làm gương mới có thể cảm hóa người khác. Không chỉ dạy người khác làm, chính mình không làm là gạt người. Học trò không phục. Trong cổ thánh tiên hiền, đại khái chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật thời gian dạy học dài nhất. Ngài dạy 49 năm. 30 tuổi bắt đầu giảng kinh dạy học, 79 tuổi qua đời. 49 năm. Khổng Tử thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là như vậy. Tôi ở trong Kinh Hoa Nghiêm sớt sao, trong đề kinh Hoa Nghiêm 40 của Đại sư Thanh Lương. Đại sư Thanh Lương viết, Ngài nói đây là Thích Ca Mâu Ni Phật chính mình nói. Ngài 49 năm nói ra tất cả kinh đều là cổ Phật đã nói. Ngài không hề ở trên kinh của cổ Phật thêm vào một chữ nào. Vậy còn gì bằng? Thái độ học tập so với Khổng Tử còn nghiêm cẩn hơn. Là thật phải không? Là thật. Tôi tin tưởng, tôi không hoài nghi chút nào. Cái cảnh giới này đích thực sâu rộng vô tận. Nhà Phật đã nói, chỉ Phật với Phật mới có thể rốt ráo. Chư Phật Bồ Tát không có sáng tạo, không có phát minh. Không luận là nói cái xưa cũng tốt, giảng cái nay cũng tốt, đều là cổ Phật nói ra. bạn không thể nào có sáng ý. Vì sao vậy? Họ đạt đến cứu cánh viên mãn. Bạn thêm vào một chút thì sai rồi. Bạn nói bớt đi một chút cũng sai. Như cha mẹ sinh ra thân thể chúng ta, nó chính là viên mãn. Bạn không thể thêm vào một cái, bạn cũng không thể ít đi một cái. Hai cái lỗ tai, một cái thì đủ rồi, hà tất phải hai cái? Bạn đem nó cắt bỏ đi một cái, không được. Bạn thêm vào một cái cũng không được. Viên mãn rồi. Cho nên, chỉ cần bạn hoàn nguyên, bạn liền viên mãn. Khi chưa hoàn nguyên thì bạn không viên mãn. Sau khi hoàn nguyên rồi thì viên mãn. Trong sáu cõi không viên mãn, pháp giới bốn thánh thì viên mãn hơn sáu cõi. Bốn thánh nếu so với cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật thì nó không viên mãn. Cõi thật báo trang nghiêm so với mười pháp giới viên mãn. Cõi thật báo chư Phật so với thường tịch quang nó không viên mãn. Bạn chứng được thường tịch quang, đó là cứu cánh viên mãn. Bạn đến nơi nào để làm mới? Chúng ta ở nơi đây học tập. Hôm nay học pháp thân, hư không thân, đều là cứu cánh viên mãn. Không phải cứu cánh viên mãn, không thể gọi là pháp thân, không thể gọi là hư không thân. Trong pháp thân có thể bao gồm cõi thật báo trang nghiêm. Trong hư không thân không bao gồm. Hư không thân là thuần túy kiến tánh, thường tịch quang. Nó năng hiện cõi thật báo, nó năng hiện mười pháp giới. Cho nên gọi là tâm hiện thức biến. Cái đạo lý này chính là như vậy. Trong pháp thân đầy đủ tánh đức viên mãn, thánh hiền nhân dạy chúng ta ngũ luân, ngũ thường, bát đức là tánh đức. Tánh đức viên mãn, phu tử hữu thân, chúng ta biết được. Cho nên làm người, bạn xem trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Thế Tôn nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Mười nghiệp thiện này là pháp nhân thiên, thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, cho đến đại căn đại bổn của vô thượng bồ đề, đều là từ trong đây kiến lập. Chúng ta tu hành là từ nơi nào mà học vậy? Thế Tôn dạy phu nhân Vi Đề Hy. Phu nhân Vi Đề Hy là người đại diện thịnh pháp của chúng ta. Phu nhân thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc, rất là hoan hỷ, muốn giảng sanh. Hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật, phải tu hành thế nào mới có thể sanh đến thế giới Cực Lạc? Thế Tôn chưa dạy cho bà phương pháp. Trước tiên dạy cho bà điều kiện cơ bản: tịnh nghiệp tam phước là điều kiện cơ bản. Ba điều 11 câu, ba điều 11 câu này không luận là đại thừa tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiển giáo mật giáo, cho đến xưa nay trong ngoài bao gồm thánh hiền dạy người, đều không rời khỏi cái nguyên tắc này. Bạn thấy cái này quan trọng cỡ nào? Câu đầu tiên, hiếu dưỡng cha mẹ. Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp. Bạn thấy đây là điều thứ nhất, bốn câu. Vậy chúng ta học Phật, học Phật trước học làm người. Bốn câu này là pháp nhân thiên. Bạn muốn làm người tốt, đời sau vẫn là không mất đi thân người, thì bạn phải làm tốt bốn câu này. Bạn mới là người chân thật. Làm được đặc biệt tốt, vậy thì bạn sanh thiên. Làm như thế nào vậy? Đây chính là ngũ luân ngũ thường, tứ duy bát đức. Bạn phải làm tốt những cái này. Càng cụ thể hơn nói ra cho bạn chính là đệ tử quy, giáo huấn 5.000 năm của lão tổ tông chúng ta. Cảm ứng thiên, thái thượng cảm ứng thiên của đạo gia, thập thiện nghiệp đạo kinh của nhà Phật, chính ở trong bốn câu này. Bốn câu này là cương lĩnh, triển khai ra là ba cái gốc của Nho Thích Đạo. Chúng ta từ chỗ này mà kiến lập. Vì sao vậy? Đây là tánh đức của pháp thân vô lậu. Bởi vì pháp thân hư không thân rất là trừu tượng. Chúng ta làm thế nào học tập? Chúng ta là một phàm phu tục tử, nghiệp chướng sâu nặng, mới nghe Phật pháp, chúng ta phải rất mà cụ thể, chúng ta mới có thể bắt tay vào. Cái cụ thể này quyết định tương ưng với pháp thân hư không thân. Hư không thân chính là thường tịch quang, luôn không rời khỏi luân thường. Cho nên phụ tử hữu thân, người cả nhà bạn thân ái hòa thuận. Phu phụ hữu biệt, cái biệt này là nhiệm vụ khác nhau. Phu phụ kiến lập một gia đình, trong gia đình có hai việc lớn. Một cái là đời sống, đời sống vật chất, thông thường chúng ta gọi là kiếm tiền nuôi gia đình. Cái sự việc này rất hiện thực. Vào thời xưa, người nam gánh trách nhiệm này, cho nên nam chủ yếu bên ngoài, ra ngoài mưu sinh, nuôi nhà, nữ chủ yếu bên trong. Bên trong việc lớn nhất phải dạy tốt thế hệ sau. Bạn nói hai sự việc này, sự việc nào quan trọng? Dạy tốt thế hệ sau là quan trọng. Cho nên người nữ gánh vác trách nhiệm nặng hơn người nam. Nhà bạn thế hệ kế tiếp, thế hệ sau có thể ra được nhân tài hay không? Hoàn toàn nhờ vào phụ nữ. Cho nên phụ nữ, bạn thấy ở Trung Quốc gọi là thái thái. Thái thái là ý gì? Thái thái là thánh nhân. Thái thái dạy ra con cái đều là thánh nhân. Cái danh từ này là từ triều nhà Châu. Triều nhà Châu mở nước có ba vị phu nhân, tổ mẫu của Châu Văn Dương là Thái Khương. Con dạy ra là thánh nhân. Thái bá Dương Quý. Dương Quý là cha của Châu Văn Dương. Mẹ của Châu Văn Dương là Thái Nhậm. Phu nhân của Dương Quý là Thái Nhậm. Vợ của Châu Văn Dương là Thái Tự. Bởi vì ba đời đều có chữ Thái, cho nên sau này gọi là Thái Thái. Bạn thấy nhà của họ cho ra mấy thánh nhân? Năm thánh nhân. Thái Khương ba người con trai, Dương Quý là nhỏ nhất. Thái Nhậm, bạn thấy sinh ra là Văn Dương. Phu nhân của Văn Dương là Thái Tự. Sinh ra là Võ Dương. Châu Công, Khổng Lão Phu Tử đối với Văn Võ Châu Công ngưỡng mộ đến tột cùng, là đại thánh nhân. Cho nên hy vọng phụ nữ đời sau đều phải học ba vị thái thái, học Thái Khương, học Thái Nhậm, học Thái Tự, đem con cái của chính mình giáo dục thánh đại, thánh đại hiền. Nhà người này có đời sau hay không? Đời sau có thánh hiền xuất hiện hay không? Hoàn toàn xem con cái của nhà họ. Đây là phu phụ hữu biệt. Bạn nói xem trách nhiệm của phụ nữ bao lớn. Cho ra một thánh hiền không chỉ là vinh hiển của nhà bạn, đó vẫn là việc nhỏ. Sau khi cho ra một thánh hiền, lợi quốc lợi dân, đối với dân tộc quốc gia xây đại công lập đại nghiệp. Từ ngay chỗ này chúng ta có thể thể hội được đề gì của người phụ nữ thời xưa, không phải như người thông thường nói bừa, trọng nam khinh nữ. Tôi không tán thành cách nói này. Tôi cho rằng người phụ nữ Trung Quốc thời xưa có địa vị rất cao. Cái gia đình này có được đời sau tốt hay không, hoàn toàn dựa vào bạn. Trưởng ấu hữu thứ, đây là anh em hòa thuận. Anh em như tay chân. Gia đình vào thời xưa là đại gia đình, không phải tiểu gia đình. Ngũ đại đồng đường, lục đại đồng đường không phân ra. Một gia tộc, số người ít, cũng có đến hơn 200 người. Gia đình thông thường đại khái 300 người trở lại. Số người hương dượng thì có 700-800 người. Cho nên gia đình của họ là xã hội. Trong gia đình có gia đạo. Gia đạo là gì? Luân thường là gia đạo. Có gia quy, nương theo nguyên lý nguyên tắc của gia đạo mà lập gia quy, người người đều tuân thủ. Ngày nay chúng ta xem thấy là đệ tử quy. Đệ tử quy là gia quy, là một bộ phận trong gia quy cùng đồng tuân thủ. Còn có cá biệt. Cá biệt gì thì không nói. Chúng ta xem Trung Quốc thời xưa, mỗi một gia tộc có từ đường, có gia phổ. Gia quy của bạn đều ở trong gia phổ. Cẩn dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.